khi Tú Tài Sương đến giáp mặt cô Hảo để từ giã mà đi lấy hiệu giàu. Vì muốn tránh tiếng xấu, gia đình Kim Giao Điệu sửa soạn ra đi, lên Sài Gòn tìm người em mình mà nương tựa. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 5, truyện dài, Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh, để biết trên đường đi đến Sài Gòn chuyện gì sẽ xảy ra. Qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh. Ăn cơm chiều rồi, thím giáo mới đi lên nhà thầy Ban Biện. Vì Tú Tài Sương về nói trước hồi xế, nên cô Ban Biện thấy thím giáo bước vô thì có niềm nở, chào hỏi, mời ngồi tử tế lắm. Cô kêu người Biện làm việc với thầy Ban mà nói rằng:
"Nè Biện, em làm ơn á viết giùm cho thím giáo một cái tờ bán hết nhà cửa đồ đạc cho qua. Giá 100 đồng, em liệu mà đặt tờ, làm riết cái đi đặng thím giáo lăn tay mà lấy bạc."
Chú Biện chưng hửng hỏi thím giáo rằng:
"Sao thím bán nhà vậy thím? Bán rồi nhà chỗ đâu mà ở?"
"Qua lên Sài Gòn mà ở."
"Chê chê, lên gì ở trên ấy?"
"Qua có một cái thằng em rủ có ở trển, nó biểu qua lên đặng nó bao bọc có cho qua làm ăn."
"Ờ, có vậy chăng?"
Chú Biện làm tờ rồi đọc lại cho thím giáo nghe. Thím giáo lăn tay vào tờ theo phép. Cô Ban Biện kêu thím vào buồng, mở tủ, lấy đưa cho thím 300 đồng bạc và nói rằng:
"Lấy tiền ở đây mà đi, đừng có nói cho ai biết có nghe không. Thôi, đi mạnh giỏi."
Thím giáo điệu lấy bạc bỏ vô túi, bước ra ngoài thêm trầu ăn, rồi từ giã mà về, miệng cười ngõ nghẽn. Tảng sáng, ngọn cỏ còn động giọt sương, chân trời mây còn chớn chở. Trâu thả ra đồng cho ăn, đi ní na ní nặng, thằng chân trâu theo hát, rấm ra rấm rít. Mấy mẹ con thím giáo điệu dắt nhau đi lần ra lộ, đặng đón xe hơi đò mà lên Bắc Liêu, rồi kiếm xe hơi khác, hoặc đi tàu mà lên Sài Gòn. Thằng Hòa với con Hiếu, nghe nói được đi Sài Gòn thì vui mừng, bởi vậy hai đứa nó đi trước, mặt tươi cười, lòng khấp khởi. Cô Hảo với thím giáo đi sau, mỗi người bưng một cái thúng nhỏ, đựng mùng mền cùng quần áo, cái cũ, cái đã rách, chẳng có vật chi quý. Cô Hảo rất nghiêm trang, thím giáo quay bộ buồn nghiến. Ra tới lộ, mẹ con để thúng trên lề, rồi đứng xúm xít chung quanh mà chờ xe. Thím giáo ngó lại xóm láng dài, trong lòng ngập ngùi. Kìa chỗ bụi tre coi, kìa là chỗ cái mộ của thầy giáo nằm. Còn xích tới một chút, chỗ gò nọng lúc xúc đó là mộ phần của cha mẹ. Cái nhà ở đầu xóm, có mấy cây đu đủ đó, là nhà của mình ở thổi nay. Ở trong nhà ấy, có khi u sầu, mà có khi cũng vui vẻ. Từ rày về sau, mình không được thăm mấy gò mã kia, mà cũng hết vô cái nhà lá nọ. Dẫu trong túi có 300 đồng bạc mà trong lòng không biết vui, như mấy năm nay ăn bữa trước thiếu bữa sau. Còn mình đi đây là đi lên Sài Gòn, mà Sài Gòn là chỗ nào? Bước đường mình sẽ đi, coi sao mênh mông. Cái chỗ mình tới, coi sao mịt mù quá. Thím giáo đừng suy nghĩ. Thình lình, thằng Hòa hỏi rằng:
"Mình lên Sài Gòn ở luôn ở trên, không về đây nữa phải không má?"
Thím giáo gật đầu mà ừ. Thằng Hòa hỏi tiếp rằng:
Còn cái nhà của mình má bỏ hay sao?
Nhà má bán rồi.
Sao má không bắt mấy con gà theo để ở nhà họ ăn cắp còn gì?
Gà má đã cho chị cái tuần rồi.
Con chịu ở Sài Gòn lắm. Họ nói ở trên thật là vui. Lên trên rồi má cho con với thằng Hiếu đi học chữ Tây nghe không má?
Ừ.
Hướng đông mặt trời đã ló ra một vùng đỏ lùm. Có một cái xe hơi ở phía chợ Hòa Bình chạy lên, bụi bay mịt mù. Cô Hảo đứng ngồi trên lề đường, giữa hai bên cái thúng. Cô tưởng xe đò tới, nên lật đật đứng dậy. Té ra, xe của nhà giàu ở đâu miệt Cà Mau chạy lên Bắc Liêu. Chạy ngang qua một cái dù, làm cho thằng Hòa với con Hiếu sợ nên níu tay má nó. Bà Hai Hiền là người xóm láng dài, gánh một gánh gạo trắng đem ra chợ Hòa Bình mà bán. Bà ra tới lộ thấy mẹ con thím giáo, thì để gánh xuống mà nghỉ, và hỏi thím giáo rằng:
Nghe nói mấy mẹ con bán nhà lên Sài Gòn mà mua bán, phải không?
Phải. Bà ở lại mạnh giỏi nghe bà Hai.
Ừ, mấy mẹ con lên trở nó cũng mạnh giỏi nhé. Đi ra hoặc mới khá được, chứ ở đây nghèo hoài.
Tôi có hai chị em, thằng em của tôi cứ viết thơ, biểu về ở trển cho gần gũi nó, đặng nó bảo bọc cho mẹ con tôi làm ăn. Tôi bị nó nói quá, thôi nghe lời lên trển thử coi.
Con Hảo nó lớn rồi đó, lên trển coi cái chỗ nào khá. Gả nó đặng nó có chồng mà làm ăn với người ta, gả nó ở chợ cho sung sướng thân nó một chút, chứ ở dưới đồng á, gả nó cho mấy nhà làm ruộng, cực khổ thân nó tội nghiệp.
Để lên trển rồi sẽ hay. Cô Hảo nghe nói tới chuyện của mình thì cô hổ ngươi nên dây mặt chỗ khác.
Một chiếc xe hơi khác ở phía Hòa Bình chạy lên nữa. Chuyến này thấy mui cao, xe lớn rõ ràng, là xe đò chứ không phải xe nhà giàu.
Xe gần tới, thím giáo đưa tay mặt ngoắt, xe chạy chậm chậm rồi ngừng. Trên xe, có một người thấy cô Hảo ngộ, muốn quẹo chọc nên kêu mà nói lớn rằng:
Má đi Bạc Liêu phải không má? Lên xe mau mau đi.
Cô Hảo mắc cỡ nên cúi mặt xuống đất. Thím giáo từ giả bà Hai Hiền rồi bưng thúng lên xe với ba đứa con. Xe phát chạy, thằng Hoa với thằng Hiếu cười ngổ nghẽn, còn thím giáo với cô Hảo ngó vô xóm láng dài, mặt mày buồn hiu.
Xe tới Bắc Liêu, thím giáo hỏi thăm, thì họ nói bữa nay không có tàu, có mấy xe đò đi Sài Gòn thì đã chạy hết từ hồi khuya. Họ biểu phải chờ đến 10 giờ rưỡi, xe thơ với Cà Mau lên rồi mới đi được. Thím giáo bèn dắt mấy đứa con đi lại chợ, tính kiếm tiệm cơm mà ăn cho no, rồi sẽ trở lại bến xe mà chờ xe. Mấy mẹ con đứng đi thơ thẳng ngoài đường, bỗng có một người đàn ông ở trong tiệm hàng xén bước ra, kêu lớn rằng:
Thím giáo đi đâu đó?
Thím giáo dây lại thấy Hương Sư Thiện, thì chưng hửng. Thím nói hơi bỡ ngỡ rằng: Ủa, ông Hương Sư, tôi đi lên Sài Gòn, mà xe hơi chạy hết rồi, họ biểu phải chờ tới 10 giờ rưỡi mới có xe Cà Mau lên rồi mới đi được.
Ông Hương Sư ngó cô Hảo với hai đứa nhỏ, rồi hỏi rằng:
sắp nhỏ của thím đây phải không?
Dạ thưa phải. Hương Sư Tiện chăm chỉ ngó cô Hảo rồi nói rằng:
Thím khoan đi đã, về nhà tôi đặng tôi hỏi thăm một chút.
Thím giáo dự dự không biết liệu lẽ nào. Hương Sư Thiện nói tiếp rằng:
Đi theo tôi về nhà, đặng tôi hỏi thăm công chuyện. Đi theo tôi đây.
Hương Sư đi trước, mấy mẹ con thím giáo theo sau, cứ làm thinh mà đi, không nói chuyện chi hết. Hương Sư Tô Hồng Thiện ở đường xuống xóm làng. Ông ở một cái nhà ngói ba căn, vách tường nền đúc, nhà cất gần sát mé lộ, chừa sân chừng ba thước mà thôi. Bên tay mặt có một cái nhà nhỏ để xe hơi, còn bếp thì cất phía sau. Nhà bề ngoài coi không đẹp, nhưng mà ở trong chân dọn rực rỡ, ghế, bàn, tủ, giá toàn bằng danh mộc. Gần cửa buồng lại có để một cái tủ sắt thiệt cao lớn. Hương Sư Thiện về tới nhà thì đi thẳng vô trong. Thím giáo bước vô hàng ba, để cái thúng vào góc tường, rồi rón rén bước vô cửa. Cô Hảo cũng để cái thúng của cô dựa bên thúng của thím giáo, rồi đứng sớ rớ ngoài hàng ba với hai đứa em. Hương Sư trở ra, thấy thím giáo đứng dựa đầu một bộ dáng bên phía tay trái, thì biểu rằng:
Thím ngồi trên ván đó, thím giáo, ngồi chơi mà. Ủa, còn sắp nhỏ ở đâu?
Thím giáo ít hay tới nhà giàu, nay vô đây thấy đồ đạc rực rỡ thì thím khớp, nên cóm róm, không dám ngồi. Bà Hương Sư mặc áo bà ba lụa trắng, mà quần cũng bằng lụa trắng, tóc chải láng nhuốc, da mặt qua trắng đỏ, ở trong buồng bước ra, vừa chúng chím cười, vừa hỏi rằng:
Thím giáo ở đây phải không? Hồi trước á, thầy giáo đi chợ, thầy hay ghé nên tôi biết thầy, còn thím mà tao không có gặp lần nào. Thím ngồi mà, ngồi đó chơi, bày trẻ đâu, lấy trầu ăn có bay.
Bà Hương Sư vừa nói vừa ngồi trên gián. Thím giáo thấy chủ nhà mời quá, nên ngồi ghé lại đầu bộ gián mà phía trong vách. Bà Hương Sư hỏi:
Nghe ở nhà tôi nói à, thím đi có dắt mấy đứa nhỏ, đâu sắp nhỏ đâu?
Dạ thưa, nó ở ngoài trước.
Ủa, biểu nó vô chứ, sao lại ở ngoài? Thím kêu hết cho đây coi được mấy đứa.
Ông Hương Sư bước ra kêu cô Hảo và hai đứa nhỏ mà biểu vô nhà. Ba đứa lõng lẽn bước vô, cúi đầu chắp tay xá ông bà Hương Sư, rồi lại đứng giữa bên thím giáo. Bà Hương Sư chăm chỉ ngó ba đứa một hồi, rồi hỏi rằng:
Thím mà được tới ba đứa con lận sao?
Thưa phải, tôi có ba đứa đó.
Thím có phước quá. Được tới hai đứa con trai, vợ chồng tôi không có con trai, thì cho tôi một chút con gái cũng được, cái này vạch tuột, thiệt buồn quá.
Thở hôm nay bà không có sanh lần nào hay sao?
Có đâu.
Bà còn trẻ, có lẽ sớm muộn gì rồi cũng có con, chứ lẽ nào không?
Tôi gái hết sức chùa nào tôi cũng có cúng, mà không biết tại sao không có con, không biết. Nghe nói thiên tinh dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn ở phải không?
Dạ thưa phải.
Lên Sài Gòn ở làm nghề gì mà nuôi con? Đất Sài Gòn khó lắm, chứ không có phải như ở dưới mình vậy đâu. Thiếm có bà con gì ở trở hay không?
Thưa có, tôi có một thằng em trai ở trở nữa.
Phải có quen như vậy mới được, chứ mình đã lạ lên đất Sài Gòn á, mà không có ai chỉ dẫn thì có dễ gì đâu. Người em thiếm mà làm việc gì ở trển á?
Thưa, nó làm thầy thuốc ở Việt Nam.
Thầy thuốc gì? Hốt có thuốc bắc phải không?
Dạ thưa phải.
có học mà làm thuốc hay sao?
Thưa có, hồi trước cha sắp nhỏ, tôi có dạy ít năm, nên nó biết cái chút đỉnh, coi mạch hốt thuốc được.
Em Thím ở Sài Gòn mà ở lối nào, nhằm mắt đường gì Thím biết không? Sài Gòn mênh mông lắm, phải biết rõ chỗ ở mới kiếm mới đặng.
Dạ thưa, hôm Tết nó có gửi thơ về, nó nói ở Khánh Hội. Nó nói trên dốc cầu móng đi thẳng xuống một khúc, tới ngã ba, có đường tẻ qua bên tay trái, đừng có đi đường đó, phải vô đường đất ở phía tay mặt á. Vô một chút thì có nhà, có phố nhiều á, vô đó mà hỏi thăm thì người ta chỉ cho.
Biết rõ như vậy thì được.
Bà Hương Sư biểu của Hảo dắt hai đứa em vô phía trong mặt chơi, và kia con Sáu là đứa ở hậu trầu nước, mà dặn mở tủ lấy bánh cho hai đứa nhỏ ăn. Mấy chị em cô Hảo theo con Sáu vô trong, chừng có Hảo đi ngang trước mặt bà Hương Sư, thì bà chăm bẩm ngó cô, đến cô vô khuất, tấm màn cửa treo buồn rồi, bà mới dây lại, mà nói với Thím Giáo rằng,
con nhỏ đó ngộ thiệt, bồ nó có nghén phải rồi.
Thím Giáo Điểu hổ thẹn, nên cúi mặt xuống không nói chi hết. Nãy giờ ông Hương Sư nằm trên ghế xích đu, giữa nhà mà hút thuốc. Bây giờ ông mới ngồi dậy mà nói rằng,
Thím Giáo, việc nhà của Thím, vợ chồng tôi biết rõ hết. Mấy mẹ con chị cả đều là người không có lương tâm, còn anh cả của tôi thì yếu ớt quá, ở trong nhà anh không dám quyết đoán việc gì hết. Nhà có tiền mà con cháu ít, lẽ thì ta phải lấy nhân đức mà ở đời, chứ sao lại còn ham giàu mà làm việc bất nghĩa. Tôi can không được, tôi ghét, tôi bỏ, làm sao đó họ làm. Tôi cũng chóng mắt mà coi họ ham giàu rồi họ giàu đến bực nào cho biết. Tuy hồi trước thầy giáo nghèo, xong thầy là một nhà lễ nghĩa. Bây giờ thầy khuất rồi, mình cưới con gái thầy cho con mình. Thiên hạ thấy vậy họ càng kính phục, chứ ai dám chê cười. Huống chi con mình nó lỡ làm việc không phải, dầu nó có tháo trúc mình cũng phải ép buộc, mình cũng phải ép nó chuộc lỗi của nó, như vậy mới nhằm đạo lý chứ. Và chẳng những là con thầy giáo, dầu con ăn mày đi nữa, mình cũng phải làm như vậy. Chị cả, chị không biết điều, chị nói nhiều tiếng nghe nó bất nghĩa lắm. Tôi thấy mẹ con Thím thiệt, tôi chịu không được. Tôi muốn bắt ở lại đây tôi nuôi, người ta lấy ruộng lại không cho Thím mướn, tôi cho Thím mướn ruộng của tôi đặng Thím làm, người ta đuổi Thím phải dỡ nhà mà đi, không cho ở trong đất nữa, tôi cất nhà khác trong đất của tôi cho mẹ con Thím ở, coi ai dám làm sao cho tôi biết. Ngạc cái vì tôi với anh cả là anh em ruột, bề nào cũng ruột thịt với nhau. Làm như vậy té ra tôi là em mà tôi ngỗ nghịch với anh, tôi làm điều nhục nhã cho anh, thiên hạ thấy vậy người ta chê cười tôi. Thôi, Thím có một người em ở Sài Gòn thì Thím lên đó mà nương náu cũng được, mà Thím đi làm chỉ cho gấp, ở đây chơi một hai bữa rồi sẽ đi.
Thím Giáo không dè Hương Sư biết việc riêng của mình, bởi vậy Thím ngồi nghe Hương Sư nói chuyện thì Thím lấy làm lạ hết sức. Chừng Hương Sư nói dứt rồi, Thím mới hỏi rằng, việc của con nhỏ tôi sao mà ông bà hay?
Bữa hổm hai vợ chồng tôi có xuống dưới, xuống thình lình mà vỡ ban biện nó đọc hết công chuyện cho tôi nghe. Rồi nó hỏi tôi có phải tính làm sao, chuyện dễ quá, có gì đâu khó mà phải tính. Tôi nói ngay, Tú Tài Sương nó tư tình lỡ với con thím có chữa rồi, thì nó phải cưới. Tôi cắt nghĩa nếu mà cưới con thím thì được ba điều phải. Một là cứu danh giá một người con gái khỏi bị nhơ nhuốc. Hai là làm cho thằng Sương khỏi mang tội ác. Ba là được tiếng khen không tham phú phụ bần. Tôi lấy lẽ phải tôi nói cho mà nghe, mà chỉ cả ham giàu không biết nhân nghĩa gì hết, chỉ quyết làm xui với ba hộ Trịnh đặng ăn của. Bởi vậy chị đã không nghe lời tôi mà chị còn mắng tôi nữa. Còn thằng Sương nó có học mà nó cũng không có ra gì, nó nghe lời bà già nó. Thôi còn kể gì nữa, tôi nghe vợ ban biện bàn soạn cho thím 300 đồng bạc, đặng thím dắt con đến xứ khác làm ăn. Nó có cho hay không mà thím đi đấy?
Thưa có, tôi làm tờ bán hết nhà cửa đồ đạc cho cô ban biện, rồi cô cho tôi 300 đồng bạc. Con nhỏ của tôi rầy, nó không có cho tôi lấy, mà tôi nghĩ phận tôi nghèo, nếu không có lấy thì đến xứ lạ, có vốn đâu mà mua bán làm ăn, bởi vậy tôi lấy.
Con nhỏ nó rầy thím rồi đó, phải lắm, họ không ra gì mà lấy đồng tiền của họ làm chi.
Bà Hương Sư tiếp mà nói rằng,
bữa hôm nhà tôi gây với chị cả dữ quá, mà chị đó nói kỳ lắm, không gây không được. Hôm đó đó ở nhà tôi giận quá, muốn đi thẳng xuống nhà thím đặng nói công chuyện cho thím nghe. Tôi sợ làm gió lỡ thiên hạ họ hay, họ chê cười tôi càng hết sức, nên ông mới chịu về. Hôm nay ông phiền lung lắm, ông nhất định không có thèm bước chân đến nhà ông tả nữa. Ông lại nói chị cả chê thím nghèo, không có thèm làm xu với thím, để ông nuôi con nhỏ rồi ông gả nó coi hơn con chị hay không.
Thím giáo bèn nói rằng, ông bà thương mẹ con tôi thiệt, tôi đội ơn lung lắm, nhưng có lẽ nào tôi dám chen vô giữa mà làm cho ông Hương Sư với ông cả mà mất lòng nhau. Vợ chồng ông Hương Sư nghe lời nói trung hậu dè dặt như vậy thì ngó nhau mà cười. Bà Hương Sư lại nói rằng,
con nhỏ ngộ quá, cho nó trang sức ăn mặc tử tế thì con nhà giàu nào mà dám bì với nó. Tôi biết con gái Út Bá Hội Trịnh mà, con đó xấu lắm, coi không có được. Chỉ cả chỉ mê giàu, rồi chỉ chóa mắt chỉ khen bướng.
Vợ chồng ông Hương Sư theo cầm thím giáo ở lại chơi ít bữa. Thím giáo thấy người ta thương, thím không dám từ nên phải vâng lời. Bà Hương Sư kêu thợ may mà mướn may cho thím giáo với cô Hảo một người, một cái quần lãnh, một cái áo xuyến, và may cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ đồ vải trắng. Ở mấy ngày, vợ chồng Hương Sư thấy tánh nết của cô Hảo thì càng thương thêm, mà thương cô Hảo chừng nào lại càng phiền vợ chồng Hương Cả Hoàng chừng nấy. Thím giá điệu ở được 7 bữa rồi nghĩ không lẽ ở hoài, nên xin phép vợ chồng Hương Sư mà đi Sài Gòn. Vợ chồng Hương Sư liệu nuôi không được mà cũng không lẽ cầm hoài, nên chịu cho đi và nói để khuya rồi sẽ sai người nhà đưa ra xe hơi và mua giấy cho. Tối lại Hương Sư mới nói với thím giáo rằng,
vợ chồng tôi muốn nuôi thím với mấy cháu lắm, ngặt vì làm như vậy thì khó coi nên nuôi không được. Thôi thím lên Sài Gòn kiếm công chuyện mà làm ăn, bề nào vợ chồng tôi cũng không bỏ thím đâu. Việc con cháu nó đã lỡ rồi, thím chẳng nên buồn, thím ráng nuôi nó. Ai quấy thì để cho họ quấy, thím cứ làm phải thì Phật trời không có phụ thím đâu. Thím lên Sài Gòn làm ăn, nếu có xảy ra việc gì nguy biến thì phải gửi thơ cho tôi hay, Còn chừng cháu nó sanh sản, thím cũng gửi thơ cho tôi hay, biết coi con trai hay con gái.
Đến khuya, mấy mẹ con thím giáo thức dậy sửa soạn đi. Bà Hương Sư đưa 100 đồng bạc mà nói rằng,
bây giờ thím có tiền nhiều, nên tôi không cần giúp nhiều nữa mà làm gì. Thôi, thím lấy 100 đồng bạc đây á, để dành lại chừng nào con cháu sanh sản, thì trả tiền nhà thương và mua thuốc men cho nó uống. Thím hãy nhớ, hễ có việc gì út trắc thì gửi thơ về cho vợ chồng tôi hay.
Thím giáo tạ ơn rồi từ giả mà đi. Ông Hương Sư cho mấy người trong nhà dắt ra bến xe hơi, mua giấy cho mấy mẹ con và coi lên xe ngồi tử tế rồi mới về. Xe rút chạy, mẹ con thím giáo Điểu đã ngậm ngùi nổi ly hương mà lại ái ngại thân lữ khách. Quý vị vừa theo dõi kỳ 5 truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.